Kính thưa quý thính giả, mạng lưới Sài Gòn Echo xin hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương.
Tiếng Vọng Tình Thương là tiếng nói của những người Công giáo Việt Nam tin kính Thiên Chúa, thương yêu tha nhân và tha thiết với giáo hội, quê hương và dân tộc.
Chương trình phát thanh này được truyền đi trên hệ thống Internet để phổ biến tình thương và tin mừng phúc âm đi khắp mọi nơi trên thế giới.
Quý thính giả, đây là cuốn băng thứ hai trong bộ băng 8 cuốn do chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương thu lại các bài giảng tĩnh tâm tuần thánh năm 1996 của cha Nguyễn Quốc Hải tại Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam San Jose. Đề tài cuốn băng thuyết giảng thứ hai này là Madalena và Judah, biểu tượng hai loại tín đồ. Trong hàng ngũ con Chúa, có những người được cứu rỗi, cũng có những người bị loại ra. Chúng ta được ơn làm con Chúa, đặc biệt có kẻ được chọn vào hàng các tông đồ thân tín, nhưng không phải tất cả đều trung thành với ơn Chúa. Hãy nhìn vào Madalena và Judah như biểu tượng của hai loại tín đồ. Madalena, người đàn bà tội lỗi, đã đón nhận tình yêu thương tha thứ của Chúa với tất cả trái tim khiêm cung thống hối. Bà đã nhất quyết dã từ con đường xưa tội lỗi, vững tâm theo ơn nghĩa Chúa đến cùng. Còn Judah, người được chọn vào số các tông đồ, người đã tháp tùng Chúa và đoàn tông đồ 3 năm miệt mài trên con đường truyền giáo. Người đã chứng kiến biết bao dấu kỳ diệu và phép lạ Chúa làm. Người đã hơn một lần tuyên xưng Chúa Kitô là Thầy và là Chúa. Nhưng Judah, vì lòng tham lam tiền bạc và những quyến rũ cuộc đời, đã làm hoen ố sứ mệnh linh thánh, đã trở nên kẻ phản đồ, đã đi đến chỗ diệt vong. Madalena và Judah là hai tấm gương xứng cho người tín hữu muôn đời suy ngắm. Sau đây là bài thuyết giảng của cha Nguyễn Quốc Hải.
Thưa quý vị, thưa quý ông bà, anh chị, nói gợi lên cái hình ảnh mưa tháng tư, mưa giao mùa, chúng ta lại nhớ đến mưa ơn sủng mà Thiên Chúa đang đổ xuống tràn trề trong tâm hồn tất cả những người tín hữu toàn trên khắp thế giới trong tuần thánh này, hướng lòng về giáo đường. Trong tuần thánh này, Chúng ta nhớ toàn thế giới có 700 triệu người Công giáo. Còn những người tin vào Chúa Kitô thì chúng ta có chừng gần 3 tỷ người. Trong 3 tỷ người tin vào Chúa Kitô đó thì chúng ta có 700 triệu những tâm hồn thuộc về giáo hội Roma. Và theo nghi thức của giáo hội Roma thì đây là tuần thánh, tuần Chúa ban ơn sủng cho chúng ta. Xin đừng tâm hồn nào, xin đừng gia đình nào để tuần thánh này trôi qua mà không đón nhận mưa ơn sủng của Thiên Chúa cho chúng ta, cho gia đình chúng ta. Bởi vì ơn Chúa cũng có hạn. Tuổi đời chúng ta sống trên đời này cũng có hạn. Những tuần thánh, những lời suy niệm rồi cũng sẽ có một ngày sẽ khô đi và chúng ta sẽ không có thời gian nữa để hức múc lấy nguồn ơn sủng của Thiên Chúa. Tôi cứ nghĩ rằng hôm nay phải là một bài suy niệm vui vẻ, bởi vì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngắm hai dung nhan của hai vị tông đồ mà tôi tạm gọi là hai biểu trưng cho hai loại tín đồ, những người theo Chúa. Một người tội lỗi đã nhờ ơn Chúa, đón nhận ơn Chúa, cộng tác với ơn Chúa, đã dứt bỏ một đời tội lỗi để trở nên thánh nữ Magdalena. Còn một người nữa cũng hăng say theo Chúa, bỏ tất cả theo Ngài, vào hàng tông đồ, và cuối cùng vì lòng tham mê của cải thế gian, ông đã trở nên kẻ phản đồ, trở nên một lời nguyền rủa cho suốt cả dòng lịch sử. Ông ta đã đánh mất linh hồn của mình. Ông ta có tên là Judas. Tôi đem hai hình ảnh đó ra trong tuần thánh này cũng là để đáp ứng lại một phần nào hình ảnh của lời Chúa kêu gọi trên cuộc hành trình có những người đồng hành với Chúa. Và những người đồng hành này có người là kết thúc ở cao điểm ơn thánh sủng, và có người lại mất đi tất cả những gì quý nhất trên cuộc đời của mình. Đem hai hình ảnh của hai vị tông đồ này ra, của hai loại người tín đồ này ra, để chúng ta mỗi người soi vào để tìm thấy chúng ta đang ở đâu, chúng ta là loại tín đồ nào, chúng ta đang đi cuộc hành trình nào, có Chúa hay không. Và trước khi đi vào bài suy niệm thuần túy Kinh Thánh, tôi lại xin ông bà, anh chị và các bạn, chúng ta cùng nhau mở đầu câu chuyện hôm nay bằng cách gợi lên một vài tâm tình, nó giữa đời và đạo, nó giữa đạo và đời. Tôi muốn nói đến cái tâm tình soi chiếu cái lương tri tôn giáo của mỗi con người. Tôi muốn mở đầu cuộc suy niệm hôm nay bằng cách gợi lên một cái nhu cầu khẩn thiết của con người, gọi là con người với tư cách là người sinh ra làm người, sống trên trần gian trong kiếp người này. Tôi muốn nói đến một nhu cầu khẩn thiết, mà nhu cầu đó cho chúng ta được giá trị gọi là con người, con cái của Thiên Chúa. Đó là một nhu cầu tôn giáo. Triết học định nghĩa con người là một hữu thể tôn giáo. Nói nôm na, con người chúng ta được Chúa tạo dựng nên giữa muôn vàn các sinh vật khác. Con người là một sinh vật cao nhất trong tất cả các sinh vật, là cái triều thiên của vũ trụ. Sau 7 ngày sáng tạo, sau khi Chúa sửa soạn nên đất trời, sau khi Chúa làm cho vũ trụ xanh tươi, sau khi làm cho trời đất sáng rực bởi các vị tinh tú, sau khi Thiên Chúa thấy tất cả đều tốt đẹp, thì Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người và Thánh Linh phán bảo: này, ta hãy tạo dựng nên con người theo hình ảnh của ta, tức là theo hình ảnh của Thiên Chúa. Và Chúa đã tạo nên con người, xin anh em, nhất là các bạn trẻ nghe lời này của Thánh Kinh, và Chúa đã tạo nên con người một nam một nữ. Chúa tạo nên con người một nam một nữ, và Chúa chúc lành cho họ. Chúa thấy tất cả đều tốt đẹp, và Chúa ra lệnh: hãy sinh sản đầy trái đất, hãy làm cho trái đất đầy tràn, hãy hạnh phúc và hãy xây dựng. Be multiply, be happy. Đó là lời của Thiên Chúa sau khi Ngài đã tạo nên con người một nam một nữ. Đến San Jose mùa này, đến gần thành phố nổi tiếng cựu Kim Sơn San Francisco, đến gần bên cái cầu Golden Gate mà không chú ý đến một hiện tượng lạ đời, một hiện tượng có thể nói làm cho lương tri của nhân loại hôm nay khó chịu, một hiện tượng mà người theo Chúa, người có một lòng yêu mến chân lý phải não lòng. Đó là hiện tượng thành phố San Francisco vừa cử hành hôn lễ cho mấy trăm cặp gays. Nhớ đến lời Kinh Thánh, mở trang Kinh Thánh ra, hùng vĩ, đẹp đẽ, Thiên Chúa tạo nên thế giới. Và Thiên Chúa thấy tất cả đều tốt đẹp. Và Thiên Chúa tạo nên con người, và Thiên Chúa chúc lành cho họ. Mà con người là một nam, một nữ, và Chúa ra lệnh cho họ, be multiply, hãy sanh sôi, nảy nở, hãy hạnh phúc, hãy tô điểm trần gian bằng con cái của các ngươi. Nhìn vào đó, nhìn vào huấn lệnh của Thiên Chúa và lời thánh thiện của Ngài, thì ta thấy cái gì xảy ra mà loài người, mà cái cao điểm văn minh của loài người Huê Kỳ, cái thành phố đẹp đẽ của Huê Kỳ, San Francisco, đang bắt đầu mở một kỷ nguyên mới. Kết hôn, làm hôn lễ cho một cái gì unholy, không thánh thiện, không tốt đẹp, không tự nhiên. Một đực rửa lấy một đực rửa, một bóng cái lấy một bóng cái, và người ta đó là một cái sự tiến bộ của văn minh loài người. Tôi nghĩ rằng Thượng Đế từ trên cao nhìn xuống đã phải nhỏ xuống cho San Francisco những giọt lệ, nếu Ngài có thể khóc được. Something unholy, có một cái gì đó không thánh thiện, không tự nhiên, không bình thường đang xảy ra cho Huê Kỳ. Nói đến mùa ân sủng, ta không quên được những tàn phá của tội lỗi đang tràn trề trên thế gian. Nói đến chân lý, ta không quên được những tà thuyết, những tiên tri giả đang gieo rắc những mầm mống độc hại, giết hại con cái của Thiên Chúa. Chúng ta không thể cười với San Francisco. Chúng ta không thể vui với policy của Huê Kỳ giết trẻ thơ vô tội, gần 7 triệu thai nhi bị đổ vào thùng rác mỗi năm. Huê Kỳ ơi, Huê Kỳ gọi là đất nước được Thiên Chúa chúc phúc, God bless America, nhưng America quay lưng lại cho Thượng Đế. Tôi thấy những hôn lễ của những cặp gays làm cho tôi cúi đầu rớm lệ. Và thưa ông bà, anh chị, thưa các bạn trẻ, chúng ta được mời gọi để múc lấy ánh sáng của Chúa, múc lấy thần lực của Ngài, để chúng ta đứng lên để nói với thế giới something unholy, một cái gì đó không thánh thiện, không tốt đẹp, không tự nhiên. Và chúng tôi là những người Công giáo không chấp nhận những đường đi đang đem thế giới vào sa đọa. Từ ngày Thiên Chúa dựng nên con người, từ ngày nhân loại bắt đầu văn minh, chúng ta thấy biết bao nhiêu nền văn minh đã đến với thế giới. Bao nhiêu nền văn minh đã mọc lên trên trái đất này. Sử sách còn ghi lại được nền văn minh thứ nhất là nền văn minh của Mesopotamia. Và kế tiếp, các nền văn minh chúng ta khó đọc những tên của họ. Rồi đến nền văn minh Thổ Nhĩ Kỳ là kể như xa xưa. Nền văn minh của Anh, nền văn minh của Pháp, nền văn minh của Nga, nền văn minh của Huê Kỳ, tất cả nổi lên như sóng cồn, nổi lên như sóng cồn, và rồi tất cả lại lùi xuống như sóng biển, sau cái đợt nhô lên thì lùi xuống ngàn khơi. Có nền văn minh nào tồn tại được trên trái đất này? Có văn minh nào, có nước nào, có đế quốc nào tồn tại mãi dưới ánh mặt trời? Tất cả hùng mạnh vươn lên rồi tất cả phải bị tàn phai. Và Huê Kỳ ơi, nếu Huê Kỳ hãnh diện với nền văn minh cơ khí ngày hôm nay, thì sẽ có một ngày Huê Kỳ cũng tàn phai mà thôi. Còn đâu nữa cái niềm kiêu hãnh của Stalin khi hỏi giáo hoàng, Ngài có bao nhiêu sư đoàn, Ngài có bao nhiêu trăm xe tăng mà Ngài đòi ngồi nói chuyện với tôi để binh vực cho những người Do Thái khốn nạn, khốn khổ. Mới đó, cờ liềm búa hung hăng giết, xé, đập phá. Mới đó, chúng ta run rẩy vì cái lá cờ liềm búa đó. Bây giờ còn đâu nữa, đã đi vào thùng rác lịch sử. Bây giờ mở ra mới thấy một nước Nga nghèo đói tội nghiệp. Bây giờ mới thấy bàn tay của Thiên Chúa. Cầu xin cho đất nước mà chúng ta đang gọi là công dân của họ được đi trong đường lối của Thiên Chúa. Và chúng ta là những người chiến sĩ phải tranh đấu cho chân lý, cho sự thật, và nhất là cho sự thật của Thiên Chúa. Tôi đang nói đến cái lương tri tôn giáo của con người. Con người được gọi là con người bởi vì con người là một sinh vật có tôn giáo tính. Và chỉ có con người mới làm được tôn, mới có tinh thần tôn giáo. Tôn và tôn giáo là gì, thưa ông bà anh chị? Đây là một lần nữa chúng ta cúi đầu xuống để cảm phục lòng can đảm của Đức Thánh Cha đã nói lên cho thế giới. Tôi muốn nói đến việc Ngài Đức Giáo Hoàng định nghĩa về Phật giáo. Tôi không dám và tôi không có khả năng, không có uy quyền để nói lên những gì mà Đức Giáo Hoàng muốn nói. Tôi chỉ muốn nói rằng tôn giáo là sự liên hệ giữa loài thọ sinh với đấng tạo thành Thượng Đế. Bao lâu có sự liên hệ giữa loài người phàm hèn thọ tạo với đấng tạo hóa thì có tôn giáo. Vậy thì tôn giáo phải đặt nền tảng cái niềm tin của một đấng không phải là người, một đấng là thần linh. Bao giờ chúng ta tin vào một đấng thần linh cao hơn loài người và chúng ta nhận mình là loài thọ tạo thì lúc đó có sự liên hệ tôn giáo. Vậy thì lương tri tôn giáo là lương tri của con người. Con người không thể sống là người sung sướng trên trần gian này nếu con người không tuyên xưng, không thực thi cái lương tri tôn giáo của mình. Và đến đây, câu hỏi để đặt ra, chúng ta có thể sống hạnh phúc mà không nhắc đến Thượng Đế, không màng đến Thượng Đế, không màng đến tôn giáo không? Và một ngàn, một vạn lần chúng ta thưa không. Con người chỉ có thể sống hạnh phúc, sung sướng, an vui trong cuộc đời này nếu con người biết nhận ra cái mối liên hệ giữa mình và vị thần linh cao nhất, đó là Thiên Chúa. Mà tôn giáo nào không có vị Thiên Chúa thần linh cao nhất đó thì cái tổ chức đó không phải là một thứ tôn giáo đích thực. Chúng ta có muôn vàn tôn giáo trong hoàn cầu hôm nay, nhưng chúng ta tuyên xưng Công giáo là tôn giáo cao nhất, duy nhất, bởi vì Thiên Chúa đã mặc khải chính tôn giáo này và chúng ta tôn thờ chính Ngài. Ngài là chủ tể vạn vật, Ngài là cha và là thầy của chúng ta. Thưa ông bà, anh chị và các bạn, nhất là các bạn trẻ, tôi nói những lời này cho các bạn và vì các bạn. Bởi vì các bạn sẽ là những người sau này thay chúng tôi một thời gian nữa trong nhà thờ này, những vị đầu bạc chúng tôi, những vị linh mục như cha Tân với tôi, một thời gian nữa chúng tôi sẽ ra đi. Và các bạn sẽ là những người đứng lên để binh vực cho giáo hội. Con cái các bạn sẽ là linh mục, sẽ là giám mục, sẽ là thầy tu, sẽ là nữ tu, binh vực cho chân lý của giáo hội. Vì binh vực cho chân lý mà Chúa Kitô làm hành trình tử nạn. Thế gian trình bày Thiên Chúa sai lầm, bóp méo hình ảnh của Thiên Chúa. Thế gian trình bày một Thiên Chúa độc ác, hận thù, chiến tranh như là một Thiên Chúa của Do Thái. Và Chúa Giê-xu đã xuống trần gian, chính Ngài đã trình bày lại dung nhan thánh thiện, tuyệt vời, yêu thương, tha thứ, và nhất là thánh thiện tuyệt vời của Thiên Chúa. Vì thế Ngài phải chết. Tuần thánh này kỷ niệm cuộc thương khó của Ngài, vì chính Ngài đã làm nhân chứng cho một vị Thiên Chúa chân thật, yêu thương, thánh thiện. Ai là người công giáo, con cái Chúa, khi chịu phép rửa tội thì đều nhận lấy sứ miệng, sứ điệp, sẽ là chiến sĩ của Chúa Kitô, Miles Christi, để rồi tuyên xưng niềm tin vào một Thiên Chúa thánh thiện, tuyệt vời, yêu thương, tha thứ và cứu chuộc. Và nếu vì niềm tin này mà ta phải chết đi, nếu vì niềm tin này mà ta phải hy sinh cái bầu máu đào nhỏ bé này, thì chúng ta cũng đành cam chịu như ông cha của chúng ta, 117 vị tự đạo đã làm việc đó, đã dám tuyên xưng dung nhan chân thật của Thiên Chúa. Với một số người, với một nhóm người bàng quang, không có niềm tin vào Thiên Chúa, thì hình ảnh một đấng thượng đế, một ông trời, một ông xanh cao vời xa hẳn với thiên, với cuộc sống của chúng ta, họ là những người chưa đi vào sâu trong cái sự tuyên xưng về tôn giáo. Họ sống bên lề tôn giáo, họ chỉ đến chùa, đến nhà thờ một vài lần để cúng Phật, cúng trời, để xin ơn, xin lộc. Họ đến nhà thờ, đến Đức Mẹ, đến núi Thánh để cầu nguyện khi mà hữu sự đau ốm, và hết việc là xong. Thiên Chúa Thượng Đế đối với họ là một vị thần xa lắc xa lơ ở trên trời cao thăm thẳm. Họ là những triết gia định nghĩa Thiên Chúa Thượng Đế là một hữu thể tuyệt vời, một hữu thể xa xôi. Nhưng Kinh Thánh một lần nữa nhắc cho chúng ta, Thiên Chúa không phải là một hữu thể xa xôi, xa lách con người. Thiên Chúa là Cha. Thiên Chúa là vị Cha yêu thương, tha thứ. Một vị Cha thánh thiện, Ngài ở với con người, Ngài đến với con người, và Ngài muốn được con người hiểu Ngài trong ngôn từ thân thương nhất của con người. Và Thánh Gioan đã can đảm dám định nghĩa Thiên Chúa bằng một ngôn từ mà chúng ta cho là quá tầm thường. Thánh Gioan nói Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu. Và Ngài nói ai biết yêu thì người đó biết Thiên Chúa. Ai cảm nghiệm được tình yêu thì người đó mới cảm nghiệm được Thiên Chúa. Bởi vì không ai có thể yêu cái vô hình, cái xa lắc xa lơ, cái ông trời, ông xanh. Người ta chỉ yêu con người mình yêu. Cho nên trong hôm nay và ngày mai, chút nữa, tôi sẽ nói với ông bà, anh chị một quan niệm sẽ làm cho nhiều người ngỡ ngàng. Bấy lâu nay chúng ta thấy mình có tội, nghĩa là mình vi phạm luật Chúa. Hễ vi phạm luật Chúa, hễ vi phạm lề luật là ta có tội, là mất thiên đàng, sa vào ngục. Thưa không, khi ta phạm tội, không phải vì ta vi phạm lề luật, mà vì ta làm đau khổ một người. When we hurt someone we love, đó là tội. Tội là khi chúng ta làm đau khổ một người mà ta thương, một vị mà ta thương, vị đó là Thiên Chúa. Mà đa số lần ta không phạm tội vì ta phạm đến Thiên Chúa, mà ta phạm đến người bạn của chúng ta. We hurt someone we love, đó là tội, chứ không phải vì tôi vi phạm lề luật. Thưa ông bà, anh chị, tôi sẽ trở lại trong phần nói về tội lỗi. Kinh Thánh mặc khải cho chúng ta Thiên Chúa là Cha, một người Cha yêu thương, một người Cha săn sóc và một người Cha tha thứ. Sứ điệp Chúa Giêsu xuống trần gian chỉ có thế thôi, mà thế vì có thế thôi mà Chúa cam lòng chịu chết để nói lên chân lý. Ta đến trong cuộc trần gian này là làm chứng cho chân lý. Câu nói đơn sơ của Chúa đã làm điên đảo đầu óc mịt mù của Phi-la-tô, và ông ta đã hỏi một câu thay cho nhân loại: What is the truth? Chân lý là cái gì? Mà Chúa phải đến để làm chân lý, làm chứng cho cái chân lý đó. Chân lý là một Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa thánh thiện và một Thiên Chúa cứu chuộc. Giải tỏa tất cả 4.000 năm lịch sử cựu ước, trình bày một Thiên Chúa sát phạt, một Thiên Chúa lề luật, một Thiên Chúa ích kỷ, một Thiên Chúa độc tài, độc đoán. Vì thế mà các thầy khả thượng phẩm đan tay giết Chúa Giêsu, tưởng rằng sẽ đẹp lòng Thiên Chúa, nhân danh Thiên Chúa để giết con Đức Chúa Trời. Cũng như ngày nay có nhiều người nhân danh giáo luật, nhân danh Thiên Chúa, nhân danh Hội Thánh mà giết những con người, con cái của Chúa, đày đọa những người con cái của Thiên Chúa. Đâu là sự thật? Sự thật là gì? Khi nhận ra Thiên Chúa là đấng yêu thương, là người cha nhân từ, và Ngài mời gọi tất cả mọi người từ muôn thuở, Kinh Thánh nó dạy chúng ta rằng from eternity, từ muôn đời Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Đây câu này không phải là một câu sáo ngữ, lạ lùng thiệt. Nói về Chúa yêu thì Kinh Thánh nói từ muôn đời, từ khi chưa có sao trời, chưa có sông núi xanh tươi, Ngài đã gọi tên từng người một, Ngài đã đếm tên từng người một trong nhà thờ này. Và tiên tri Isaiah, tiên tri Elia, Jeremia còn nói rõ hơn, trước khi mỗi người được tạo nên hình trong lòng mẹ, trước khi mẹ mang thai ta thì Chúa Trời đã kêu tên ta rồi, gọi tên ta từng người một. Câu này không phải nói cho các linh mục tu sĩ đâu, mà nói cho tất cả. Trước khi con được thụ thai trong lòng mẹ con thì con ơi, Chúa Trời đã gọi tên con rồi. Chúa thương như vậy từ muôn thuở. Chúa mời gọi tất cả mọi dân tộc, mọi dòng giống, hãy yêu thương Chúa, phải chấp nhận tình yêu của Ngài. Chúa mời gọi từng người. Nhưng than ôi, đây là sự thật đau lòng. Chúa mời gọi tất cả nhân loại, nhưng hình như chỉ có một sắc tộc nào đó mà ta gọi là dân Chúa chọn đáp lại. Do lời của con người làm cuộc hành trình, chúng ta suy niệm chiều hôm qua, Abraham đại diện cho một dân, Ngài đã đáp lại cái lời mời gọi và dạy cho con cái Ngài chỉ có một Chúa. Trong lúc chúng ta thờ tà thần, thờ cây cối, thì cái dân đó đã biết thờ một đứng ra về Thiên Chúa mà thôi. Lạ lùng thay, muôn muôn triệu triệu sắc màu trên trần gian thì có một cái sắc màu đó đã nhận biết Thiên Chúa từ nguyên thủy. Một Chúa mà thôi, độc thần. Năm tỷ con người trên thế gian này cho đến hôm nay, Chúa mời gọi tất cả mọi người, Chúa ban ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người như một quà tặng, một quà tặng free. Nói theo thần học của Công giáo thì là ơn cứu rỗi được ban cho tất phổ quát cho tất cả mọi người. The salvation is universal, offered to all humankind, cho tất cả, free gift from God. Một quà tặng nhưng không tự Thiên Chúa, tự lòng yêu thương của Ngài, nhưng lại lạ lùng thay, chỉ có một số nhỏ. Ta gọi là những người nghèo, những con cái của Gia-vê, một số nhỏ là những người đáp lại lời mời gọi này và trung thành với Ngài. Và vì thế mới có cái gọi là cựu ước. Cựu ước là một cái covenant, là một cái bản giao kết giữa dân tộc Israel với Gia-vê Thiên Chúa. 72 pho Kinh Thánh cựu ước tóm tắt lại trong những lời này: Thiên Chúa đã chọn một dân và Ngài ban cho dân này một covenant, một khế ước. Bao lâu dân này trung thành với lề luật của Chúa, bao lâu dân này thực thi huấn lệnh của Ngài, thì Chúa chúc lành, yêu thương, ban cho họ mọi điều thiện hảo. Nhưng bất cứ khi nào dân này phản bội lại Chúa, đi tìm tà thần, không giữ luật Ngài, thì Chúa phạt họ. Chúa phạt họ để sửa sai họ. Chúa yêu thương nhân loại, mời gọi nhân loại, nhưng Thiên Chúa không bao giờ, không phải luôn luôn thành công, thưa ông bà anh chị. Thiên Chúa thất bại hoài. dòng lịch sử 4.000 năm với một cái dân tộc nhỏ bé Israel mà Thiên Chúa điêu không nổi. Thiên Chúa thỉnh thoảng thất bại và Chúa lại tiếp tục sai các tiên tri để rồi lập lại khế ước với dân của Ngài, và cuối cùng sai con một của Ngài xuống trần gian. Nhưng Thiên Chúa vẫn tiếp tục thất bại. Với sự chết của Chúa Kitô thì Thiên Chúa quyết định Ngài sẽ chiến thắng thế gian, chiến thắng nhân loại bằng tình yêu thương vô bờ, vô bến của Thiên Chúa. Chúa không còn sát phạt như trong Cựu Ước nữa. Chúa luôn luôn tha thứ và tình yêu thương, nói như lời Kinh Thánh, sẽ không bao giờ tàn phai. Và tính tình yêu thương, qua tình yêu thương, Thiên Chúa sẽ chiến thắng trận thư hùng với thế gian trong lần cuối. Và chúng ta đang ở trong thời đại gọi là thời đại eschatological, thời đại cánh chung của ơn cứu rỗi. Điều đó có nghĩa là tất cả những gì cần thiết cho ơn cứu rỗi đã được dâng hiến cho chúng ta rồi. Khỏi cần Đức Mẹ phải hiện ra 5 lần bài lượt nữa. Tất cả đã đủ rồi cho chúng ta. Đức Mẹ có hiện ra để vì Đức Mẹ thương và Đức Mẹ giúp đỡ thêm thôi. Còn những bí mật về ơn cứu chuộc đã được bày tỏ cho nhân loại rồi. Không còn bí mật nào nữa mà không được bày tỏ khi trái tim của Chúa Giêsu bị đâm thủng trên thập giá, khi máu và nước chảy ra, khi cạnh sườn của Ngài mở ra, khi màn trong nhà thờ Jerusalem xé từ trên xuống dưới, khi trái đất chuyển động, khi Chúa Giêsu chết, thì thiên hạ, thì nước trời, cửa trời đã mở ra rồi. Và tất cả mọi người được ơn cứu rỗi rồi. Đó cái gọi là thời đại cánh chung của Thiên Chúa cho chúng ta. Chúa ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người, nhưng được ơn cứu độ hay không là tùy ở tự do của tôi, của ông, của bà, của anh, của chị. Thập giá Chúa Kitô là chìa khóa mở cửa nước trời, nhưng vào nước trời hay không, Chúa lại để cho chúng ta tự do chọn lựa. Thiên đàng, lối hẹp, hỏa ngục, thanh thang, ai đi đường nào, Chúa cho tự do. Thiên Chúa bất lực vì Thiên Chúa quá yêu thương. Thiên Chúa bất lực vì Thiên Chúa quá để cho chúng ta tự do. Và chính tự do đó làm cho Thiên Chúa vui lòng khi thấy con người dùng tự do để yêu mến, để tôn thờ Ngài. Ba loại người tháp tùng Chúa trên đường lữ hành, trên đường hành trình vào Jerusalem mà chiều hôm qua chúng ta suy niệm. Chúa khước từ 2 loại. Còn loại thứ 3 thì Chúa nhắn nhủ câu này: hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, con hãy theo Thầy. Trong những người theo Thầy đó, có người được ơn cứu chuộc và có người đã mất đi. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái bí quyết tại sao cũng là môn đệ của Chúa, cũng ăn bánh thánh của Chúa, cũng ở trong bàn tay của Chúa mà có người lại xảy ra hư mất. Và như thế chúng ta cùng nhau mở trang Kinh Thánh của các thánh Matthew, Marco, Gioan và Luca để nhìn thấy dung nhan của 2 vị tông đồ, của 2 người theo Chúa mà tôi tạm lấy hai tên, 2 quý danh, Magdalena và Judas. Mỗi lần nói đến Judas thì chúng ta khinh Ngài. Thằng Judas, quý vị biết không? Chẳng ai biết ai lên thiên đàng hay xuống hòa ngục, bởi vì trước nhan Thánh Chúa và trước quyền uy của Ngài, ta không biết được ai được cứu rỗi và ai bị sát phạt. Tôi mong rằng Giuđa đang ở trên thiên đàng mà nhìn chúng ta. Tôi giảng chiều hôm nay thì xin Ngài tha thứ cho tôi, mà nếu tôi có xúc phạm đến Ngài lời nào, lỡ ra mà Ngài đang ở trên thiên đàng. Còn theo như Kinh Thánh thì Giuđa thắt cổ xuống rồi. Lại Ngài Giuđa không biết Ngài ở đâu, bây giờ Ngài đang ở đâu, thiên đàng hay hỏa ngục? Ngài tha cho cha Hải để cha Hải được tự do thuyết giảng chiều nay. Khi Chúa Giêsu làm phép lạ, hôm qua chúng ta kết thúc ở cái phép lạ cứu người, cũng là cái phép lạ giết người. Chúa cứu người, cứu Lazaro ra khỏi mộ. Vậy hôm qua tôi có nói câu tiếng Anh, không biết là tôi nói đúng hay sai, phải dùng cái chữ đó. Kinh Thánh bảo Chúa Giêsu nhìn vào mộ và Ngài tức lắm. Ngài tức cái gì? Ngài tức tội lỗi. Ngài đến suốt đời của Ngài đến để đánh tội lỗi, thấy tội lỗi nó đó, Chúa tức lắm. Chúa bảo vì mày mà bạn bè của ta chết hết, con cái loài người chết. Và bây giờ Chúa dùng cái quyền lực của Chúa và Chúa bảo, thưa đó bằng tiếng câu tiếng Anh, Chúa bảo come out Lazaro, ra khỏi mộ. Thì cái câu đó là câu mà Chúa cứu Lazaro ra khỏi mộ. Nhưng cái câu đó cũng áp dụng cho những người đi xưng tội trong tuần này. Những người đang ôm ấp trong mồ tội lỗi, những người nào đang bị chôn trong mồ tội lỗi tình ái, tội lỗi xác thịt, tội lỗi tham mê, tội lỗi cờ bạc, tội lỗi về đức tin. Thì những người đó đang bị chôn vùi trong mồ. Và tôi hy vọng rằng trong tuần thánh này, Chúa Giêsu lại đến và chỉ tay vào những cái nắm mộ thiêng liêng đó. Và Chúa bảo, come out! Qua miệng lưỡi của cha Khánh, qua miệng lưỡi của cha Hải, hay qua miệng lưỡi của cha Mỹ, bất cứ cha nào đến đây, thì khi ta giơ tay ra, này, phải tay này mới đúng. Tại vì tôi tay trái quý vị ạ. Đời xưa đi học, bà sơ bà đánh tôi mỗi ngày. Cái bàn tay này khổ lắm con ơi. Bà sơ cứ làm chùi lông đánh tôi mỗi ngày, không được viết tay trái, không được sử dụng tay trái, còn phạt tôi gánh nước nữa. Một gánh nước cho các sơ nữa, vì thế mà tôi to béo bởi vì tôi gánh nước. Và bây giờ tôi làm cho tôi cứ dùng cái tay này không à? Cho nên quên cái tay này đi. Tôi phải dùng cái tay này. Khi linh mục giơ tay trên người ăn năn tội và linh mục đọc lời này, này ta tha tội cho con, ego theopson vô in nomine patris, cũng là lời Chúa Giêsu, này con hãy ra khỏi mồ tội lỗi, hãy đứng dậy ra khỏi mồ tội lỗi, đừng chôn trong mồ tội lỗi nữa. Chúa làm phép lạ cứu người, nhưng Chúa làm phép lạ đó để và cũng giết Ngài. Jerusalem không hài lòng mấy vì Giêsu làm phép lạ không có license. Chúa Giêsu con đã cho trời xuống mà các thầy cả thượng phẩm ở thành phố Jerusalem bực bội vì Đức Chúa Trời không xin phép cho Giêsu đến Jerusalem. Họ không muốn. Chắc đêm nay có người sẽ không vui thấy linh mục Nguyễn Quốc Hải đến đây không có license để giảng trong nhà thờ này. Có lẽ. Và Jerusalem đã âm mưu giết Chúa vì cái đêm Chúa làm phép lạ cho Lazaro sống lại. Mà bởi vì dân làng Bethania là một dân làng hồn nhiên trong sạch, cho nên Chúa chọn, Chúa tránh Jerusalem. Quý vị thấy không? Chúa vào đến nơi rồi mà Chúa không vào đao thao ngay, sợ lắm. Chúa dừng lại, exit ra, và cha con về làng nước tổ chức ăn cơm mừng Lazaro sống lại. Mặc dầu bị đe dọa, giết Lazaro, giết cả Giêsu luôn, nhưng mà dân làng đồng kè, dân làng tiệc mừng, dân làng ăn mừng, không biết có giết thịt cầy không, tôi không biết. Nhưng mà có lẽ là vui lắm, ăn tiệc tưng bừng, mà các môn đệ lâu lâu mới được một bữa no, cho nên tôi nghĩ rằng đêm đó thầy trò đánh chén vui vẻ lắm. Cả làng đang ăn, cả xã đang ăn, thì tự nhiên trong cái phòng tiệc lớn lao, Chúa Giêsu là một tiên tri đang ngồi đó. Một cô nàng óng ả, lả lướt, đẹp đẽ tiến vào phòng, ác ôn thiệt, làm cái bữa tiệc mất vui. Chúa Giêsu là một vị tiên tri đang ngồi ăn với các vị trưởng lão, bàn về việc trên trời dưới đất, thì cô nàng xuất hiện, áo đẹp, nói sao, mái tóc gì con? Cha không chưa bao giờ tả, các cô không biết mái tóc gì, mái tóc óng ả, rồi đôi mắt mơ huyền mờ. Có lẽ là đôi mắt mơ huyền vì bà ta khóc quá vì tội lỗi. Bà ta vào, việc đầu tiên là bà ta quỳ xuống hôn để tinh chân của Chúa Giêsu và lấy nước mắt mà lau. Đồng thời bà ta mở cổ áo ra lấy cái bình bạch ngọc. Bà ta không làm cái việc là mở ra nhỏ giọt tí tí như các bà xích dầu gió. Ông làm như vậy, mở bình ngọc ra, cởi phía trên áo cổ ra, mở hình và đập tan tành cái bình bạch ngọc, đập vỡ tan tành cái bình bạch ngọc, làm cho cả phòng thơm phức, cả làng thơm phức. Cái chuyện đó làm cho một môn đệ, cái ông môn đệ này tên là Judas. Ông này nhìn thấy giá cả, biết giá cả, rành rõi từng môn đồ một. Cho nên ông đã đứng dậy bảo, trời ơi uổng phí quá. Cái bình ngọc này, cái bình dầu này là đáng giá. Kinh Thánh viết rõ là 300 ngày làm việc, tức là phải trên 3.000 đô la. Cái bình dầu ghê gớm quý như vậy. Vì cô, quý vị biết cô đó là ai không? Con người đàn bà mà vào đập vỡ tan tành cái bình bạch ngọc, đổ tan hòa xuống chân của Chúa và lấy cái mái tóc đẹp đó lau lên chân Chúa để hôn lấy hôn để. Lạy Chúa, xin tha thứ để con xin bình văn một chút về cái đoạn này. Thấy vậy thì các cụ, như là các cụ lớn tuổi, khó chịu lắm. Đang còn tiệc tùng ngon lành thế này mà cái cô nào đó vào lấy tóc xoa trên chân Chúa, khóc nữa, để hôn chân nữa, còn phí phạm cả cái bình dầu lớn, đổ ra thơm cả nhà không chịu nổi. Và quý vị biết, các cụ già không nói ra, mà nhìn các cụ, những con mắt các cụ thì thấy là các cụ đang trách Chúa. Trách nó, trách lắm. Cũng như thấy ta Hải vô nhà ăn cơm, nhà ai mà thấy còn cô nào vô, cứ ngồi kè kè bên cạnh, xức dầu hoa. Các bạn nói, cái ông cha này chắc là lôi thôi lắm. Mà người ta nghĩ đó, người ta nghĩ về Chúa như vậy, chắc là cái ông tiên tri này dồn mới sao mà không biết cái con, cái cô này là ai? Cô ta là cô, gọi là, xin Chúa tha thứ. Cô này là một cô, nên người đàn bà, dùng cái chữ đời xưa trắc nết, một người đàn bà không mấy đứng đắn, ở trong thành phố Jerusalem. Ai bà ta cũng biết, nhất là những người giàu. Và bà ta mang cái bình bạch ngọc đó là cái thứ hạng sang, hạng giàu có lắm. Bây giờ Chúa Giêsu gọi ông chủ nhà là ông Tật Phong đấy. Thưa ông chủ, tôi có điều muốn nói với ông. Ông kia đang nghĩ xấu về Chúa. Chúa bắt được vì Chúa coi tướng rất giỏi. Chúa đoán tử vi đúng chóc. Ông kia nói, thầy có điều gì? Ông này, có hai người mắc nợ ông chủ. Một người thì mắc nợ 5.000 quan, tức là 5.000 đô la. Còn một người mắc nợ có 50 đồng. Hai người nghèo, hai người thất bại, hai người không có tiền, hai người đều đến cúi đầu chắp tay và xin ông chủ, xin ông tha cho chúng tôi, vì chúng tôi không có gì để trả hết. Hai người được ông chủ động lòng thương và tha cho ra về. Tôi xin hỏi ông chủ, vậy trong hai người đó, ai là người cảm thấy mắc nợ và yêu mến con người chủ đó hơn? Thì ông kia dạ thưa thầy, con nghĩ rằng thì cái người mà mắc nợ nhiều, con người mà mắc nợ nhiều 5.000 thì chắc là có lòng kính mến cái ông chủ hơn. Còn cái người mà ít thì có lẽ mến ít thôi. Chúa quay lại chỉ vào cái bà Madalena. Ông thấy không? Lúc đó các ông mà đang nghĩ xấu về Chúa là te tua hết. Vì Chúa thánh thiện lắm, khuôn mặt của Chúa là khuôn mặt thần linh. Quý vị nên nhớ cái điều đó. Vì thế mà có một thầy lúc học ở trường dám nói với cha giáo, thưa cha giáo, cái bà Madalena bà theo Chúa là bà nghĩ rằng theo cái ông này, lỡ ông làm vua thì mình làm hoàng hậu chăng? Thì cha giáo bảo, con nói bậy, có tội, bởi vì Chúa thánh thiện lắm, nhìn Chúa là nhìn thấy thần linh, không ai dám có một tư tưởng xấu. Thì tôi nghĩ có lẽ cái cô này khi mà cô thấy Chúa đẹp thì cô ta theo. Tôi nghĩ là đàn bà mà thấy đàn ông đẹp, người ta phục thì sao? Vậy thì Chúa quay lại nói, ông Simon này, tôi đến nhà ông theo luật của người Do Thái thì ông phải múc nước, có nước cho tôi rửa chân. Ông không để nước cho tôi rửa chân. Còn cô này, từ khi tôi vào đến bây giờ, cô ta lấy nước mắt rửa chân thôi. Theo phong tục người Do Thái, ông phải lấy dầu thơm xức lên đầu cho khách. Hôm nay ông quên, ông chả có chút dầu thơm nào cả. Còn cô này cũng đập vỡ cả cái bình dầu thơm to cho tôi. Vậy thì tôi nói cho ông biết, ai được tha thứ, ai yêu nhiều thì Thiên Chúa sẽ tha thứ nhiều. Cô này cô yêu, cô yêu mến Thiên Chúa nhiều vì cô ta được Chúa tha nhiều. Cô ta hồi xưa trong Kinh Thánh thụt đằng trước thì cô ta là cái cô mà bị bảy thân quỷ nó ám, và cô ta được Chúa cứu. Bây giờ cô ta đưa đến tạ ơn Chúa. Mà mấy ông kia không biết. Nói thế rồi thì Chúa bảo với Madalena, tội con nhiều lắm, nhưng vì con yêu thầy, thầy tha hết, đừng phạm tội nữa. Và Chúa quay lại Judas, Judas đứng lên. Judas khó chịu, Judas bảo thầy làm phí của, tiền thì của công chẳng có, công đoàn hết tiền, thầy cho thứ đó con đi bán được mấy năm 7,000 đô la, cha con mình ăn có phải sung sướng không? Hay là thầy không tiêu nữa thì thầy cho con phép đi, cho người nghèo hay cho trại cùi Việt Nam có ai không? Và Chúa bảo, Judas, con tưởng cô này tội lỗi hơn con? Không, không có tội lỗi bằng con sao? Cô tưởng cô này là con người tầm thường sao? Cô ta đang làm một việc mà con không biết, không ai biết, là cô ta đang xức dầu thơm trên xác của thầy, đang chuẩn bị cho sự mai táng của thầy. À, té ra Chúa là người có học. Mỗi mấy bà quý phái đeo cái bình bạch ngọc đó là để khi người mình yêu mà lỡ ra chết đi thì đó là cái bình để mà tẩm liệm cái xác của chồng hay là của người mình yêu. Cô ta vừa làm câu chuyện mà trời khiến cho cô ta, không ai xúi cô ta. Cô ta chuẩn bị mai táng xác Chúa Giêsu, chôn xác Chúa Kitô trước khi Chúa Kitô chết. Chúa bảo Judas ơi, hãy nghe thầy nói. Con bảo rằng con thương người nghèo. Vâng, đúng. Người nghèo con có mãi mãi cho đến ngày tận thế. Luôn luôn con có người nghèo ở bên cạnh con. Còn thầy, con không có lâu đâu, vài ngày nữa thôi, thầy không còn nữa. Cô ta đang làm một việc bác ái, là sức cái thân xác của thầy để chôn vùi thầy đó. Và Chúa lại nói với tất cả mọi người, câu chuyện nhỏ mọn của cô Madalena tội lỗi này, sức trên thân xác, trên chân của tôi, trong một cái làng nhỏ bé Bethania vô tên tuổi này. Nhưng mà tôi nói với quý vị, hễ phúc âm giảng được rao giảng đến đâu thì câu chuyện của nàng này sẽ được kể đến đó từng chi tiết một. Và hôm nay bây giờ là mấy giờ thưa quý vị? 7:25 ngày mấy? Mùng 1 tháng 4 1996 tại nguyện đường các thánh tử đạo, tại đền thánh các thánh tử đạo thành phố San Jose, linh mục Nguyễn Quốc Hải vô tình làm trọn lời thiên tri Chúa vừa nói, là kể chuyện con nàng Madalena sức chân, sức lấy dầu, sức thơm trên chân Chúa. Và Chúa nói cứ như thế cho đến ngày tận thế. Cha Hải chết đi rồi, có 1,000, 1,000,000 cha Hải khác tiếp tục kể câu chuyện này cho đến ngày tận thế. Chúa thưởng công cho Madalena cùng một bình dầu thôi, không đáng gì. Bà nào lấy một gói dầu gió mang trong người, phải không các bà? Thế mà cái bà Madalena này bể có cái bình dầu thôi mà bà đã được Chúa thưởng cho đến ngày tận thế. Bây giờ chúng ta hãy suy niệm một tí về hành động của bà này. Khi bà ta đang tâm đập vỡ tan tành cái bình dầu quý đó, là bà ta đã dốc lòng đập vỡ tan tành tất cả quá khứ tội lỗi của đời mình, đập vỡ tan tành tình trần ô nhục mà bà ta đã theo đuổi một cuộc đời ô nhục. Khi đập vỡ bình ngọc là bà đã vỡ tan tành tất cả những nhuốc nhã bê bối của cuộc đời tội lỗi, đổ lên chân Chúa Giêsu để xin Ngài tha thứ. Bà ta đập vỡ bình dầu là bà ta đập vỡ tan tành cái quá khứ không tốt đẹp. Bà ta đập vỡ tan tành những đường xưa lối cũ, đập vỡ tan tành những tâm tình bất chính, những tội lỗi, và xin dâng cho Chúa để rồi xin một đời thống hối, ăn năn, dứt khoát với tội lỗi để trở về với ơn thánh sủng. Và chúng ta thấy gì? Hành vi quyết liệt đập vỡ tan tành đó, Chúa đã thấy rõ tâm hồn bà và Chúa ân thưởng. Chúa tha thứ tất cả tội lỗi và cho bà nhiều ơn phúc, nhất là ơn phúc can đảm, can đảm theo Chúa trong cuộc thương khó, trong lúc các môn đệ, 12 môn đệ chui lụi, chạy trốn, trong lúc các tông đồ biền biệt rút lui, trong các 5.000 người thiện cảm với Chúa biến mất trong thành phố. Còn bà Magdalena này, vì được Chúa yêu thương, bà can đảm theo Chúa đến núi Canvario, dám đứng với mẹ Maria dưới chân thập giá trên đồi Canvario. Khi mẹ Maria đứng đó trong buổi chiều trời u ám, ảm đạm, buồn sầu, mẹ đứng đó dâng hiến con cho muôn đời tội lỗi để phá tan thành quyền lực của Satan, thì Magdalena đứng đó với mẹ Maria cùng khóc với người dưới chân thập giá và Thánh Gioan. Có thế thôi, một người đàn bà tội lỗi, một cô gái điếm đã trở nên một vị anh hùng, đứng đó làm nhân chứng cho một nhân loại tội lỗi. Khi Chúa sống lại, bà là người đầu tiên đi thăm mộ Chúa. Bà là người đầu tiên được Chúa gọi Maria Magdalena. Và bà được Chúa cho cái vinh dự được đi loan báo tin mừng Chúa sống lại. Và người ta ở trong truyền thống kể rằng sau khi Chúa sống lại lên trời, bà rút lui vào hoang địa, bắt đầu nuôi, thiết lập cái trại cùi đầu tiên, những người cùi hủi đầu tiên. Bà ta là nhân chứng đầu tiên của hội bác ái Chúa Kitô, đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Ôi, một người gái điếm, một cô tội lỗi mà đã làm gương sáng cho cả một thế giới gọi là can đảm. Ước mong bà Magdalena chiều hôm nay sẽ có mặt với chúng ta đây để giúp chúng ta, những người đã hơn một lần vào tòa giải tội nhưng không dám đập vỡ cái bình ngọc quý giá của mình. Mỗi năm tôi về đây, đây là lần năm thứ ba, tôi thấy trong những ngày tĩnh tâm có đoàn đoàn lớp lớp người đi vào tòa giải tội. Và những ngày khỏe mạnh sau khi giảng, tôi lại ngồi đó để được chứng kiến cái đoàn người vào tòa giải tội. Tôi đến 11 giờ đêm vẫn có người vào tòa giải tội, tôi vui mừng, sung sướng. Nhưng thử hỏi rằng những đoàn người, những tâm hồn vào tòa giải tội đó, đã mấy ai dám can đảm đập vỡ, tan tành cái quá khứ tội lỗi của mình, để rồi dứt điểm tội lỗi và hứa với Chúa sẽ trở nên một người thánh thiện theo Chúa, can đảm đến cùng. Hay là con chỉ vào tòa giải tội đêm nay, mùa phục sinh này, con vào tòa giải tội tuần này để được ta tha tội, rồi lễ phục sinh xong con lại đường xưa lối cũ, con lại phạm tội, và con cái bình dầu con lại cất đi trở lại cho con. Cái bình dầu bí mật của tình duyên, tình ái, tình tội, cái bình dầu bí mật của đời con lại cất đi để con xài riêng cho con. Và như thế mỗi năm mùa trái thánh, con lại cứ đem cái bình dầu con ra và con lại bắt đầu đi vào tòa giải tội. Con ơi, hãy bắt chước người thiếu nữ này đập vỡ tan tành một quá khứ tội lỗi, đập vỡ tan tành tâm hồn hư hỏng, để rồi xin Chúa tẩy rửa trong máu thánh của Ngài. Còn Giuđa là một vị tông đồ trong 12 tông đồ của Chúa. Tôi tìm trong Kinh Thánh không thấy đoạn nào là đoạn ơn kêu gọi của Thánh Giuđa. Đường nào Giuđa đã đi vào, ai đã giới thiệu Ngài để Ngài trở nên tông đồ quan trọng của Chúa. Tự nhiên sao để nước mắt để chảy ra. Thưa quý vị, trong gia đình quý vị, những ai có tượng trong nhà cơm có tượng tiệc ly, giơ tay cho tôi coi. Tiệc mà Thánh Chúa Giêsu ngồi ăn cơm với 12 môn đệ. Cảm ơn quý vị. Cái tượng đó đặt sai chỗ ngồi hết. Đọc Kinh Thánh của 4 thánh và nhìn cái bức tượng đó là do cái ông là Leonardo da Vinci, ông là vẽ, thì chúng ta thấy bức tượng xếp đặt chỗ ngồi sai. Chúa Giêsu ngồi giữa. Cái vị ngồi bên tay trái là Thánh Gioan. Cái vị ngồi bên cạnh Gioan là Thánh Phêrô. Còn cái vị ngồi bên tay phải Chúa Giêsu là Giuđa. Cho nên khi Chúa Giêsu nói rồi đây, chút nữa đây, chẳng còn bao lâu nữa thì có một trong hai, 12 các con đây sẽ có người phản bội nộp thầy. Nghe vậy, ông Phêrô là đầu tông đồ đầu, cho nên ông tức lắm. Ai trong anh em mà mình lại nộp Chúa, cho nên vì Phêrô xa Chúa phải hỏi qua Gioan. Phêrô hỏi, "As the Lord, who is it?" Hỏi thầy, hỏi Chúa ai là cái thằng khốn nạn vậy? Đứa nào mà dám nộp thầy? Hỏi Chúa ai vậy? Ông Gioan hỏi Chúa, "Lord, who is it?" Thưa lạy thầy, lạy Chúa, ai vậy? Thì cái anh Giuđa hỏi, "Master, sư phụ, có phải con không?" Chúa Giêsu nói, "Đúng, đúng con." Và Chúa nói nhỏ, ông Gioan này hỏi lại, "Lạy Chúa, ai vậy?" Các môn đệ, những tâm hồn yêu kính Chúa, nhìn ra Chúa là Chúa cả trời đất, là con Đức Chúa Trời, như ông Giuđa. Giuđa không kêu Giêsu bằng Chúa, mà Giuđa kêu bằng sư phụ. Trời ơi, tôi tìm ra câu để tôi mừng như là cha sống lại. Ông Giuđa không bao giờ kêu Giêsu bằng Chúa mà kêu bằng sư phụ. Tức là cái ông này theo Chúa nhưng mà đang tính kế làm ăn. Cái chuyện xảy ra đau đớn trong tuần thánh cũng vì cái hai câu sư phụ. Giuđa hỏi, sư phụ ai vậy? Có phải con không? Chúa nói, đúng y chắc con đó. Nhưng mà bởi vì Giuđa là con người mang tiền, cầm tiền của tất cả các tông đồ, ai cho chữ nào là vô tay Giuđa hết. Không có ai ký mà kiểm nhận Giuđa nắm tất cả. Cho nên Chúa nói cái gì thì các tông đồ cứ tin thật, là Chúa bảo Giuđa đi mua thêm bánh, mua hay là đi cho người khó khăn. Tưởng Giuđa đang làm việc tốt. Giuđa, Chúa nói với Gioan, người nào mà thầy đưa bánh có thêm một cái đĩa nước tương gừng đó mà nó chấm vào đó thì chính là nó. Nhưng mà khi mà Chúa đưa thì Chúa đưa rất kín đáo. Gioan nằm bên ngực Chúa không thấy. Ông Giuđa ăn miếng bánh rồi thì Giuđa giọt lẻ đi ra. Quý vị, khi Gioan vừa lọt ra khỏi, khi ông Giuđa lọt ra khỏi nhà thì Kinh Thánh kết một câu Erat Nux, ai học về Latin thì biết. Và lúc đó trời tăm tối, bỏ Chúa ra đi, trời luôn luôn tối tăm. Bỏ ơn nghĩa Chúa ra đi rồi, lúc đó tội lỗi sẽ xâm chiếm tăm tối cả linh hồn. Giuđa ngút cả linh hồn tối tăm tội lỗi. Thánh Gioan viết cái câu đẹp quá trời, bây giờ trời tối. Giuđa đang phóng trong đêm tối tội lỗi, trong đêm tối phản bội, trong đêm tối tham lam. Bỏ tình nghĩa ra đi, luôn luôn trời tăm tối. Bỏ gia đình, bỏ vợ con ra đi, để đi tìm một cái gì đó không thánh thiện, trời luôn luôn tăm tối. Trời tối đồng lõa với tâm hồn tội lỗi. Người ta làm tội vào ban đêm, người ta âm mưu vào ban đêm, đêm tối đồng nghĩa với tội lỗi. Bỏ cộng đoàn ra đi lang thang thất thểu, trời luôn luôn tăm tối. Bỏ bạn bè ra đi làm ăn riêng, trời luôn luôn tăm tối. Mà linh mục có bỏ giáo hội ra đi mà đi khoác cái bà nào nữa thì trời càng tối tăm 100 vạn lần nữa. Tối tăm ngoài trời, tối tăm trong linh hồn, tối cả mắt, cả mũi, cả linh hồn. Cái tối đó ghê gớm lắm. Ai mà lỡ ra bỏ tình yêu chân thành, ra đi theo tiếng gọi của cám dỗ, thì người đó cảm nghiệm cái đen tối dày đặc ngút tận linh hồn. Ôi, một vài trăm bạc khiến người ta trở nên thú vật. Người ta không theo lệnh của Chúa, hãy đổ mồ hôi sôi nước mắt ra đổi lấy bát cơm. Đó là án lệnh Chúa ban cho người đàn ông phải đổi mồ hôi sức lực để tìm cơm áo cho vợ con. Cho Chúa không nói hãy đi vào casino con đánh bạc đưa về nuôi vợ con. Chúa không nói con vào đánh bạc để xây thánh đường. Con hãy đổ mồ hôi sôi nước mắt đổi lấy bát cơm. Chúng ta đi sai con đường của Thiên Chúa. Ôi bao nhiêu năm chiến tranh, bao nhiêu người chiến sĩ đã đổ máu ra trên chiến trường Việt Nam, bao nhiêu cuộc tranh đấu hào hùng, tôi chúng ta sống sót sang đây, rồi vì tham ba đồng bạc muốn làm giàu nhanh, chúng ta nhảy vào casino rồi bán tất cả sự nghiệp, bán tất cả gia đình, rồi bán cả vợ cả con, cuối cùng ra đi chết một cái chết lãng nhạch, nhạt nhẽo, vô nghĩa. Hai tấm gương đó được chiếu sáng lên trong tuần thánh này để chúng ta đặt hỏi cho chúng ta một câu: tôi là người được Chúa mời gọi vào hàng con cái Chúa, tôi là loại tín đồ nào? Tôi là Magdalena hay tôi đang đi trên con đường của tông đồ Judas? Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh.
Trên gò má giọt nước mắt nào thấm hôi ân ân, giọt nước mắt nào cuộc đời bên Chúa, giọt nước mắt nào một kiếp than vãn.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương đến đây là chấm dứt. Kính chúc quý thính giả tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa. Mọi thứ từ giao dịch, xin quý vị liên lạc với Tiến sĩ Trần An Bài trên mạng lưới saigonecho.com. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới.